Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 28 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Căng tính linh mục trước những thách đố ngày nay. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại tiểu sử nữ tu Maria Pierina de Micheli sẽ được tôn phong chân phước vào Chúa Nhật tới. Sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tình yêu thương huynh đệ và lòng tin tưởng của người tuân giữ các giới răn của Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho Hội đồng Giám mục Italia sáng hôm qua 27 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedict XVI khích lệ giáo hội tại nước này quyết liệt chu toàn công tác giáo dục, mặc dù có nhiều khó khăn trong xã hội ngày nay về vấn đề này. Giáo dục cũng là chủ đề hướng dẫn chương trình hoạt động trong 10 năm tới đây, được Hội đồng Giám mục Italia đề ra trong đại hội sẽ chấm dứt hôm nay 28 tháng 5 sau 4 ngày nhóm tại nội thành Vatican. Đức Thánh Cha nói, một điều chắc chắn không đến từ Chúa Thánh Linh, đó là cám dỗ nhiều khi thúc đẩy các cha mẹ, giáo chức, giáo lý viên và linh mục giảm bớt sự dấn thân giáo dục. Thời nay dường như đang trội vượt sự mệt mỏi, cảm thức không thích hợp và thiếu hiệu năng. Sự vất vả đứng trước nhịp sống ngày càng ồ ạt. Bối cảnh văn hóa như thế thường gây thương tổn cho người ta ngờ vực phẩm giá con người, sự tốt lành của cuộc sống và chính ý nghĩa của sự thật và sự thiện. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, dù biết rõ gánh nặng của những khó khăn như thế, chúng ta không thể chiều theo sự nản chí, thất vọng và cam chịu. Giáo dục không bao giờ là điều dễ dàng, chúng ta không được đầu hàng để rồi không chu toàn mệnh lệnh Chúa đã ủy thác cho chúng ta khi kêu gọi chúng ta chăm sóc đoàn chiên trong tình thương yêu.
Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu như chìa khóa để trực giác tầm quan trọng của Thiên Chúa trong cuộc sống thường nhật, bí quyết để sống trong tình bác ái huynh đệ, là điều kiện để luôn trỗi dậy sau khi sa ngã và tiến bước trong sự hoán cải trường kỳ. Về vụ xì căng đan và tội lỗi của một thiểu số thành phần giáo hội, Đức Thánh Cha nhận định rằng sự khiêm tốn và đau khổ nhìn nhận những vết thương ấy không được làm chúng ta quên đi công việc phục vụ nhân không và say mê của bao nhiêu tín hữu, bắt đầu từ các linh mục. Năm linh mục hiện nay muốn là một cơ hội để các linh mục canh tân nội tâm như một điều kiện để dấn thân quyết liệt hơn trong sứ vụ tin mừng và mục vụ. Dưới ánh sáng đó, những xì cân đan đối với chúng ta phải được biến thành lời nhắc nhớ về nhu cầu cần học lại sự thống hối, chấp nhận thanh tẩy, học tha thứ và đồng thời cần thực thi công lý.
Vatican, 90 giám mục dòng Salesian Don Bosco liên đới với Đức Thánh Cha và chia sẻ những lo âu của Ngài. Trong thư gửi Đức Thánh Cha, nhân dịp nhóm họp tại Colle Don Bosco thuộc miền Piemonte, Bắc Italia, từ ngày 22 đến 24 tháng 5 vừa qua, 90 giám mục Don Bosco đến từ các nơi trên thế giới viết: Kính thưa Đức Thánh Cha, xin Đức Thánh Cha cảm thấy sự gần gũi của chúng con trong giờ phút khó khăn này của giáo hội. Cùng với Đức Thánh Cha, chúng con chia sẻ những lo âu hiện nay. Xin Chúa thanh tẩy đời sống chúng ta và thanh tẩy giáo hội để có thể là những người xứng đáng rao giảng tin mừng, nhất là cho người trẻ, người nghèo, những người rốt cùng và những người chưa được biết tin mừng. Lá thư được các giám mục trao cho Đức Hồng Y Tacitio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng thuộc dòng Don Bosco để chuyển đến Đức Thánh Cha và đã được đăng trên báo Quan sát viên Roma của tòa thánh số ra ngày 26 tháng 5 vừa qua. Các giám mục Don Bosco cũng khẳng định rằng, chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha vì sứ vụ rạng ngời của Đức Thánh Cha thúc đẩy chúng con sống hy vọng, đón nhận sự phong phú của tình thương Kitô làm cho tình thương ấy sinh động và làm chứng tá trong môi trường lịch sử ngày nay. Trong giáo hội hiện nay có 5 hồng y và 114 giám mục Don Bosco, trong đó có 2 vị người Việt Nam.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi các tín hữu đóng góp trợ giúp các nạn nhân lũ lụt tại Ba Lan, Cộng hòa Tiệp, Hungary và Slovak. Cùng với lời kêu gọi được đưa ra hôm 26 tháng 5 vừa qua, Caritas quốc tế đã dành 100.000 euro để góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân. Thông cáo cho biết tình hình vẫn còn nguy kịch với nguy cơ bị đất lở và bờ vỡ đê. Điều khó khăn hơn nữa là nhiều vùng bị lụt hiện nay chưa hề bị lụt lần nào trong những thập niên trước đây. Các nhân viên của Caritas ở thành phố Freiburg bên Đức cho biết dân chúng đang ở trong tình cảnh rất khó khăn. Caritas cung cấp nước uống, lương thực, y phục, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác, kể cả các dụng cụ lọc nước, máy bơm nước, máy sấy, vân vân. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã gửi ngân khoản cứu trợ cho các giáo phận bị lụt qua trung gian của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm. Đã có khoảng 15 người bị thiệt mạng và hàng ngàn người tại miền Nam Ba Lan phải di tản vì lụt. Thiệt hại vật chất lên tới 2 tỷ 400 triệu euro.
Brasilia, thêm một linh mục bị sát hại tại Brazil. Đó là cha Rubens Almeida Gonçalves, bị bắn hôm 20 tháng 5 vừa qua tại thành phố Campos Belos và qua đời hôm sau tại nhà thương ở thủ đô Brasilia. Các tín hữu thuộc giáo phận Porto Nacional rất xúc động vì tin này. Cha Rubens, năm nay 35 tuổi, nổi tiếng vì dấn thân săn sóc người nghèo và những người ở ngoài lề xã hội. Theo tin báo chí, trích thuật các nhân chứng, nguyên do vụ sát hại này dường như là vì cha Rubens từ chối không cho một người thuê phòng của giáo xứ, và người này sau đó đã rút súng bắn cha.
London, nữ hoàng Elizabeth II loan báo trước Quốc hội Anh cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên trong lịch sử của Đức Thánh Cha bị Đức 16 tại Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm nay. Trong diễn văn thường niên trước Quốc hội Lưỡng viện Anh hôm 25 tháng 5 vừa qua, nữ hoàng cho biết Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm các thành phố Edinburgh, Glasgow, London và Coventry. Cao điểm trong chương trình sẽ là thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại Coventry, buổi canh thức cầu nguyện tại London và diễn văn cho xã hội Anh tại hội trường Westminster như một biến cố giáo dục. Đức Giáo Hoàng cũng viếng thăm viện Lambeth của giáo chủ Anh giáo và cầu nguyện với các vị lãnh đạo Kitô khác tại đan viện Westminster. Nữ hoàng Elizabeth nhấn mạnh rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một cơ hội chưa từng có để thắt chặt các mối quan hệ giữa Anh Quốc và Tòa Thánh trong các lĩnh vực quan tâm chung như hoạt động chống nghèo đói trên thế giới, khí hậu thay đổi, tầm quan trọng của các nhóm tín hữu trong việc kiến tạo các cộng đồng vững mạnh. Mặt khác, công việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc đã gặp một trắc trở, đó là Đức Tổng giám mục Faustino Sainz Minhos, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, bị tai biến mạch máu não và được đưa vào nhà thương điều trị từ hôm 16 tháng 5 vừa qua và đang trên đường bình phục. Đức Tổng giám mục Sainz Minhos, người Tây Ban Nha, năm nay 72 tuổi, thông thạo 3 thứ tiếng. Hôm 25 tháng 5, bí thư của Đức Sứ Thần cho biết Ngài vẫn tỉnh táo. Người ta lạc quan một cách thận trọng, hy vọng Ngài có thể trở lại với công việc.
Springfield, giáo phận Springfield, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, thiếu hụt 5 triệu Mỹ Kim, nên đang dự kiến loại bỏ 49 công ăn việc làm. Với sự chấp thuận của Đức Cha Timothy McDonald, giáo mục sở tại, một kế hoạch điều chỉnh giáo phận đã được đề ra và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo đó, 36% số nhân viên hiện nay của giáo phận, tức là 49 công ăn việc làm, sẽ bị loại bỏ và số nhân viên còn lại sẽ lãnh nhận công việc nhiều hơn, trong khi một số người khác sẽ làm ít giờ hơn. Với kế hoạch trên đây, giáo phận Springfield hy vọng chấm dứt tình trạng thâm thủng 5 triệu Mỹ Kim trong tài khóa sắp tới 2010-2011. Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 5 vừa qua, Đức Cha McDonald cho biết Ngài và các chức sắc của giáo phận đã trải qua những cuộc nói chuyện rất khó khăn và đau thương để đi tới một quyết định về sự thay đổi trên đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Căng tính linh mục trước những thách đố ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, năm linh mục sắp chính thức kết thúc vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Trong năm qua, nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức đây đó và bàn về những vấn đề của linh mục ngày nay. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một số ý tưởng về căn tính của linh mục được đăng trên mạng thông tin của Bộ Giáo sĩ với tựa đề Những thách đố của linh mục trong ngàn năm thứ ba. Thực vậy, năm linh mục là cơ hội thuận tiện để các linh mục tự hỏi. Linh mục là ai và linh mục đối diện thế nào trước những thách đố lớn đang được đề ra cho nhân loại ngày nay? Nhưng bất kỳ phân tích nào về những thách đố mà các linh mục gặp phải trong ngàn năm thứ ba này đều phải đi từ một suy tư cơ bản về căn tính của linh mục. Nếu không, người ta có nguy cơ làm cho chính đời sống linh mục bị mất nền tảng.
Trước tiên, linh mục theo nghĩa thâm sâu nhất phải được coi như một hồng ân và mầu nhiệm, một hồng ân hoàn toàn vượt lên trên con người. Thiên Chúa nhìn ngắm con người và làm cho họ được trở nên đồng hình, đồng dạng đời đời với con của Ngài là Đức Giê-xu Ki-tô, một cách hoàn toàn nhân không, không do công trạng của con người. Chức linh mục là một hồng ân của Thiên Chúa ban cho người được Ngài tuyển chọn, và linh mục ấy chính là một món quà tình thương của Thiên Chúa cho tha nhân. Như thế, linh mục trở thành một mầu nhiệm tuyển chọn, một mầu nhiệm tình thương và tín nhiệm từ phía Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa chọn con người và mời gọi họ trở thành linh mục, như thư gửi tín hữu Do Thái đã khẳng định, không ai có thể tự ban cho mình vinh dự ấy nếu họ không phải là người được Thiên Chúa kêu gọi như A-a-rôn. Một người muốn và quyết định trở thành linh mục thì vẫn chưa đủ. Quyết định ấy tuy cần thiết, nhưng nó phải là một sự đáp lại ơn gọi trước đó của Chúa. Tiếng gọi này âm vang trong lương tâm họ. Cả cộng đoàn cũng không thể tự chọn cho mình các thừa tác viên họ cần. Chính Chúa Kitô kêu gọi các thừa tác viên ấy. Tuy nhiên, điều tạo nên mầu nhiệm sâu xa nhất của linh mục chính là sự trở nên đồng hình dạng về hữu thể với Chúa Kitô trong tư cách là đấng cứu thế nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh qua bí tích truyền chức thánh. Linh mục vốn là những người bình thường giống như những người khác, nhưng khi được truyền chức linh mục, họ được trở nên đồng hình dạng trong hữu thể với Chúa Kitô là thủ lãnh và là mục tử giáo hội của Ngài. Vì thế, họ mang dấu ấn bí tích không thể xóa nhòa, làm cho họ thành Ante Christus, Chúa Kitô thứ hai. Do lòng từ bi của Thiên Chúa, linh mục được tham dự vào sự sức giàu và sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô, đến độ nhân danh Chúa và với quyền năng của Chúa, họ rao giảng tin mừng, cử hành thánh lễ và các bí tích khác, hướng dẫn dân Chúa như mục tử luôn ở trong niềm hiệp thông với các giám mục của mình. Có thể họ là những người tội lỗi và yếu đuối, không có khả năng sống mầu nhiệm Kitô một cách cao cả, nhưng hiệu năng của ơn thánh bí tích đến từ Thiên Chúa qua tay và lời nói của linh mục vẫn nguyên vẹn. Cùng với quan hệ với Chúa Kitô, linh mục có quan hệ mật thiết với giáo hội đến độ chức linh mục, lời Chúa và các bí tích thuộc về những yếu tố cấu thành giáo hội và sứ vụ linh mục hoàn toàn là vì giáo hội.
Sự hiện diện của Chúa Kitô cứu thế. Chúa Kitô là đấng cứu chuộc và là đấng cứu thế, và hy sinh của Ngài trên thập giá cùng với sự sống lại đã đem đến cho thế giới sự hòa giải con người với Thiên Chúa và gồm tóm tất cả mọi sự trong Chúa Kitô. Linh mục là sự hiện diện của Chúa Kitô mục tử và là đầu giữa mọi người. Người là bí tích sống động của Chúa Kitô trong thế giới, như tông huấn của Đức Gioan Phaolô II. Thầy sẽ ban cho các con các mục tử đã dạy. Linh mục là một người của Thiên Chúa, được Thiên Chúa tuyển chọn để tôn vinh Thiên Chúa và để thi hành sứ vụ. Theo một nghĩa nào đó, linh mục trở thành người trung gian ân phúc, vì in persona Christi, trong cương vị Chúa Kitô, linh mục rao giảng đức tin, thánh hóa anh em mình bằng các bí tích và hướng dẫn họ theo con đường phúc âm. Linh mục là nhịp cầu hai chiều giữa Thiên Chúa và con người. Một đàng, linh mục mang tình thương của Chúa đến cho con người, đưa họ lại gần chính Thiên Chúa. Và đàng khác, linh mục là con đường trên đó các linh hồn tiến qua trong cuộc lữ hành tiến về vĩnh cửu. Cũng như Chúa Kitô là cây cầu, một cách nào đó, linh mục trong tư cách là thừa tác viên của Chúa, cũng là những dụng cụ hữu hiệu để các linh hồn đi qua và nhận biết sự sống đời đời.
Linh mục dâng hiến và tự dâng hiến làm lễ hy sinh. Linh mục là người được thánh hiến để dâng các hiến vật và lễ hy sinh đền tội. Vì thế, hoạt động chính của linh mục là dâng lễ hy sinh và dâng hiến chính mình làm lễ hy sinh. Hiển nhiên là điều này đi xa hơn việc chủ sự một nghi lễ. Linh mục không những phải cử hành thánh lễ, nhưng còn phải là thánh lễ. Như thông điệp giáo hội sống bằng thánh thể đã nhắc nhở chúng ta, thành ngữ in persona Christi trong cương vị Chúa Kitô có nghĩa rộng hơn là thành ngữ nhân danh hoặc thay mặt Chúa Kitô. Đó là một sự đồng hóa đặc biệt theo thể thức bí tích với vị Thượng Tế tối cao và vĩnh cửu, là tác giả và là chủ thể chính của chính hy tế. Vì thế linh mục phải kết hiệp cuộc sống của mình với cuộc sống của Chiên Thiên Chúa, đấng gánh lấy tội trần gian và tự hiến dâng vì phần rỗi của các linh hồn.
Dấu chỉ chống đối. Sự đồng hóa với Chúa Kitô cũng làm cho linh mục trở thành dấu chỉ chống đối. Như Chúa Kitô, sứ mạng của linh mục bao hàm việc chết đi trên thập giá để đền tội của mình và tội của các linh hồn được ủy thác cho linh mục. Linh mục ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Và thế gian, theo các tiêu chuẩn của mình, chắc chắn đưa ra một phán đoán tiêu cực về linh mục. Linh mục là một người sống ngược dòng, vì linh mục sống và thách thức những người khác hãy sống các mối phúc thật, vốn là điều nghịch lý trước mắt người đời. Khích lệ người khác noi theo cuộc sống của Chúa Kitô. Những lời của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly soi sáng và an ủi chúng ta rất nhiều. Nếu thế gian ghét các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Giả sử các con thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thương những gì thuộc về họ. Trái lại, các con không thuộc thế gian này. Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, vì thế thế gian sẽ ghét bỏ các con.
Trên đây là một vài suy tư thần học về căn tính của linh mục. Trong tông thư công bố ngày 18 tháng 6 năm ngoái để ấn định năm linh mục, Đức Thánh Cha cũng đề cập trước tiên tới căn tính của linh mục, nhưng Ngài dựa vào giáo huấn đơn sơ của Thánh Gioan Maria Vianney dành cho các giáo hữu và khẳng định rằng Thánh Cha Sở Họ Ax là một người rất khiêm tốn, nhưng trong tư cách là linh mục, người ý thức mình là một hồng ân vô biên cho các giáo dân của mình. Một mục tử tốt, một mục tử theo tâm hồn của Thiên Chúa là kho tàng lớn lao nhất mà Thiên Chúa nhân từ có thể ban cho một giáo xứ và là một trong những hồng ân quý giá nhất của lòng từ bi Chúa. Thánh nhân nói về chức linh mục như thể Ngài không thể thấu hiểu hết sự cao cả của hồng ân và nghĩa vụ được ủy thác cho một con người thụ tạo. Ôi linh mục lớn lao dường nào, nếu hiểu rõ hết, chắc linh mục sẽ chết. Thiên Chúa vâng lời người, linh mục đọc lên hai lời và Chúa chúng ta ngự xuống từ trời cao theo tiếng nói của linh mục và khép mình trong hình bánh bé nhỏ. Và thánh nhân giải thích cho các tín hữu tầm quan trọng của các bí tích và nói rằng, nếu bỏ bí tích truyền chức đi thì chúng ta sẽ không có Chúa. Ai đặt Chúa lại trong nhà tạm? Thưa linh mục, ai đón nhận linh hồn anh chị em khi mới bước vào cuộc sống? Thưa linh mục, ai nuôi linh hồn để mang lại cho nó sức mạnh chu toàn cuộc lữ hành? Thưa linh mục, ai chuẩn bị cho linh hồn ra trước tòa Chúa bằng cách tẩy rửa linh hồn lần chót trong máu Chúa Giêsu Kitô? Thưa linh mục, luôn luôn là linh mục. Nếu linh hồn này chẳng may chết vì tội, thì ai sẽ làm cho nó sống lại? Ai trả lại cho nó an bình và yên hàn? Thưa vẫn là linh mục. Sau Thiên Chúa, linh mục là tất cả. Chính linh mục chỉ có thể hiểu trọn vẹn được mình ở trên trời. Đức Thánh Cha nhận xét rằng những lời quả quyết ấy phát sinh từ con tim linh mục của Thánh Cha Sở, có vẻ là thái quá. Nhưng qua đó ta thấy rõ sự rất quý trọng của thánh nhân đối với bí tích của chức linh mục. Như thể ngài bị một cảm thức trách nhiệm vô biên đè nặng. Giả sử chúng ta hiểu rõ linh mục trên mặt đất là gì, chúng ta sẽ chết không phải vì kinh hãi, nhưng vì tình yêu. Nếu không có linh mục, thì cái chết và sự phục sinh của Chúa chúng ta sẽ không ích gì. Chính linh mục tiếp tục công trình cứu chuộc trên trái đất. Một căn nhà đầy vàng thì có ích gì nếu không ai mở được căn nhà ấy. Linh mục có chìa khóa của kho tàng thiên quốc, chính ngài mở cửa. Linh mục là người quản lý của Thiên Chúa nhân lành, người quản trị các tài sản của Chúa. Bạn hãy để cho một giáo xứ trong vòng 20 năm không có linh mục, thì người ta sẽ thờ lạy giả thú tại đó. Linh mục không phải là cho mình, nhưng là cho anh chị em. Trong buổi phát thứ ba mùng 1 tháng 6 tới đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định về các thách đố đang được đề ra cho các linh mục của ngàn năm thứ ba.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Căn tính linh mục trước những thách đố ngày nay. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại tiểu sử nữ tu Maria Pierina de Michelli sẽ được tôn phong chân phước vào Chúa Nhật tới.
Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 30 tháng 5 này, tại Đại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Roma, Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha, Chủ sự Thánh lễ Trọng Thể, tôn phong nữ tu Maria Pierina de Michelli, người Italia thuộc hội dòng nữ tử Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Buenos Aires, lên hàng chân phước. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn vài nét sơ lược về tiểu sử vị tân á thánh. Maria Pierina de Michelli sinh ngày 11 tháng 9 năm 1890 tại Milano, Bắc Italia, là con út trong một gia đình đông con và nhiệt thành sống đạo. Ông bà Cesare và Luigina đã cho con gái bé bỏng chịu phép rửa tội ngay hôm chào đời tại giáo xứ San Pietro in Sala với tên thánh là Giuseppina để nhớ đến người anh trai Giuseppe của bé qua đời năm 13 tuổi. Khi Giuseppina vừa được 2 tuổi, bố Cesare qua đời để lại mẹ Luigina một tay nuôi dạy 6 người con nhỏ với nguồn lực tinh thần duy nhất là lòng tin tưởng cậy trông nơi Thiên Chúa và mẹ người. Giuseppina lớn lên dưới sự trông nom của người chị cả là Angelina. Lòng tin của gia đình De Michelli càng ngày càng được củng cố bởi những buổi đọc kinh chung mỗi tối. Năm Giuseppina lên 12 tuổi, nhân một ngày thứ sáu tuần thánh, cô bé đến nhà xứ San Pietro in Sala để thực hiện nghi lễ hôn thập giá Chúa. Giuseppina chợt nghe tiếng nói rõ ràng, chẳng có ai yêu thương đặt nụ hôn lên mặt ta để đền tạ nụ hôn phản bội của Giuda cả. Tưởng rằng ai ai cũng nghe câu nói ấy, nên Giuseppina buồn lắm khi không thấy có người nào tiến lên hôn má Chúa, mà chỉ hôn lên các vết thương thánh mà thôi. Đến lượt cô bé, Giuseppina dồn cả con tim vào nụ hôn đặt lên má Chúa, khiến cả nhà thờ ngạc nhiên. Biến cố này đã khơi dậy ngọn lửa tình yêu trong lòng cô bé Giuseppina đối với nhan thánh Chúa. Vừa xong bậc tiểu học, Giuseppina đã xin học các khóa huấn luyện để có thể dạy giáo lý cho trẻ em trong xứ. Ngày 27 tháng 5 năm 1899, anh Ricardo của Giuseppina được truyền chức thánh, trở thành linh mục của Chúa và thánh lễ mở tay của cha mới đã được cử hành tại chính nhà xứ San Pietro in Sala. Năm sau đó, 1900, chị cả Angelina gia nhập đan viện các nữ tu dòng Sacramentine. Và rồi năm 1908, chị Maria xin vào dòng Orsolina Thánh Carlo. Chính trong lễ mặc áo của chị Maria, Giuseppina lúc ấy là một thiếu nữ tươi trẻ mới 19 tuổi, đã nhận được tiếng gọi tình yêu đầu tiên. Nhưng vốn tính tình độc lập và hơi bồng bột, Giuseppina chưa chịu đi theo ơn gọi tu trì ngay. Thế rồi, thời gian sau đó, Giuseppina phải sống sự giằng co giữa tiếng gọi đời tu và bản tính độc lập bẩm sinh, khiến tâm tư bất ổn, phải chạy đến cầu xin Chúa giúp đỡ. Đến một ngày nọ, cha Ricardo giới thiệu với em gái hai nữ tu đến từ Argentina là mẹ Maria Eufrasia Yaconis, lập dòng nữ tử Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Buenos Aires, và chị Maria Stanislada cùng dòng. Giuseppina hiểu ngay đây chính là hội dòng Chúa muốn cho mình. Ngày 15 tháng 10 năm 1913, Giuseppina chính thức gia nhập dòng nữ tử Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đúng một năm sau đó, ngày 16 tháng 5 năm 1914, Giuseppina được mặc áo dòng và nhận tên dòng là Maria Pierina. Năm 1915, chị Maria Pierina chính thức khấn dòng. Sau khi tốt nghiệp khóa may cắt và học tiếng Pháp xong, chị Maria Pierina bắt đầu làm việc mục vụ với các trẻ em là những người được chị yêu thương hết lòng. Hội dòng nữ tử Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội có đặc sủng chuyên về việc cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ trong các nhà thương, trường học và trong các xứ truyền giáo và về việc giáo dục giới trẻ. Năm 1919, chị Maria Pierina được gửi sang nhà mẹ của dòng ở Buenos Aires, thủ đô Argentina. Chị làm việc tại đây cho đến năm 1921, rồi trở về Italia. Chị vui lắm vì từ nay được ở cạnh mẹ già trong lúc mẹ đã yếu sức nhiều. Quả thực, hai năm sau đó, ngày 21 tháng 9 năm 1923, bà Luigina qua đời khi đang săn sóc một người bệnh. Năm 1928, nữ tu Pierina được chỉ định làm bề trên nhà dòng tại Milano và toàn tỉnh Italia, đồng thời phụ trách nhà tập của dòng. Trong nhiệm vụ này, nữ tu đã thực sự làm mẹ và là thầy của các tập sinh trong dòng. Chị cũng nỗ lực mở rộng các hoạt động truyền giáo và đào tạo người trẻ trong bậc tiểu học và trung học. Năm 1939, nữ tu Pierina được bầu làm bề trên nhà dòng ở Roma. Tại đây, chị quen biết cha Ildebrando Gregori, vị tông đồ của Thánh Nhan Chúa, đã thành lập dòng các nữ tu Benedictine Silvestrina, đền tạ Thánh Nhan Chúa Giêsu hồi năm 1950. Cha Gregori trở thành vị linh hướng của chị Pierina từ đó, và qua những lời xưng thú của chị, cha được biết đến những sự việc lạ lùng và những hiện tượng ân sủng Chúa đã làm cho chị qua lòng sùng kính Thánh Nhan Chúa Giêsu, cùng với cuộc chiến chị phải chịu đựng chống lại thần dữ trong nỗ lực loan truyền lời Chúa. Cuộc chiến ấy đã làm chị nhiều khi kiệt lực. Cha cũng phụ giúp chị Pierina trong việc quảng bá tấm mề đai nhan thánh Chúa Giêsu theo mẫu nhan thánh mà Đức Hồng E. Schuster, Tổng giám mục Milano, đã tặng chị theo mẫu in trên tấm khăn liệm thánh thành Torino. Vào mùa xuân năm 1941, nữ tu Pierina đau nặng đến độ ho ra máu. Các bác sĩ cho biết phổi bên phải của nữ tu bị lủng lỗ lớn. Cha Gregory khuyên nữ tu tín cậy vào lời cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Và quả thật, ngày 20 tháng 6 năm ấy, nữ tu được lành bệnh, tiếp tục hoạt động hăng say cho nhà dòng và cho việc quảng bá tấm mề đai nhan thánh Chúa. Tháng 7 năm 1945, nữ tu bệnh liệt giường và các bác sĩ cho biết chị bị xưng phổi nặng. Lúc 6 giờ chiều ngày 21 tháng 7, bệnh tình trầm trọng hơn, nữ tu đã được sức dầu bệnh nhân. Chị qua đời ngày 26 tháng 7 sau đó và an táng tại nghĩa địa Acto, tỉnh Novara, Bắc Italia. Năm 1970, di hài nữ tu Pierina được cải táng, đưa vào hầm nhà nguyện tại nhà Nhan Thánh ở Centonara. Và năm 2007, di hài chị được đưa về nhà nguyện Bệnh viện Chúa Thánh Thần ở Roma. Và Chúa Nhật tới đây, nữ tu Maria Pierina de Micheli sẽ được giáo hội tôn phong lên hàng chân phước.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tình yêu thương huynh đệ và lòng tin tưởng của người tuân giữ các giới răn của Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn,
phần 2 của chương 3 thư thứ nhất Thánh Gioan, các câu từ 11 đến 24 khai triển hai tiểu đề chứng minh cho thấy bản chất là con cái Thiên Chúa của tín hữu. Đó là tình yêu thương huynh đệ, các câu từ 11 đến 18, và sự tin tưởng của người tuân giữ các giới răn của Chúa, các câu 19 đến 24. Tình yêu thương huynh đệ và quảng đại là điểm nòng cốt của sứ điệp Kitô. Tình yêu đó bắt nguồn từ Thiên Chúa Cha, là đấng đã yêu thương thế giới đến độ cho con một của Ngài xuống thế gian để cứu chuộc nhân loại. Nó cũng phải lấy nguồn cảm hứng từ tình yêu mà Chúa Kitô đã chứng minh cho loài người thấy, đó là chết để đền tội thay cho con người. Quả thế, đây là lời loan báo các con đã nghe từ lúc khởi đầu, chúng ta hãy yêu thương nhau. Từ lúc khởi đầu có nghĩa là từ lúc tín hữu hoán cải, tin theo Chúa và gia nhập Kitô giáo. Kiểu nói yêu thương nhau tương đương với kiểu nói yêu anh chị em hay các anh chị em khác. Chấp nhận tin theo Chúa Kitô và tin mừng yêu thương của người là tín hữu trở thành chi thể của giáo hội, là cộng đoàn yêu thương, sống theo cái luận lý của tình yêu thương. Mọi chi thể yêu thương nhau như chính Chúa Kitô đã yêu thương họ. Đừng như Ca-in là người của kẻ dữ đã giết em mình. Giới răn yêu thương được minh giải với một ví dụ về sự thù ghét sát nhân trích từ Kinh Thánh. Gương mặt của Ca-in và hành động sát nhân của hắn được trình bày phóng đại theo kiểu hành văn Midrash. Trước câu hỏi tại sao nó đã giết em, tác giả không trả lời đơn sơ rằng vì nó thù ghét em, nhưng ông lại đưa ra một suy tư rộng rãi. Trong truyền thống Do Thái, Ca-in được coi như mẫu người không tin nơi Thiên Chúa, nổi loạn chống lại Thiên Chúa và là người hà tiện. Ở đây, Ca-in là người thù ghét. Ca-in thù ghét A-ben vì các việc của A-ben công chính, trái với các việc làm xấu xa của Ca-in. Thánh Gioan nói lên một phán xử luân lý đối với các hành động của Ca-in và A-ben. Vì là người công chính nên A-ben làm các việc công chính, nghĩa là không phạm tội. Sự thù ghét hay sự ganh ghét khiến cho Ca-in giết A-ben, người em công chính, là yếu tố làm nên đặc thái của thế gian thù ghét các môn đệ của Chúa Kitô. Thế gian không phải chỉ không biết tới con cái của Thiên Chúa mà còn thù ghét họ nữa. Sự thù ghét đó cũng bao hàm tư tưởng bách hại. Cũng như Ca-in là kẻ không tin nơi Thiên Chúa sát hại A-ben, thế giới vô thần thù ghét, bắt bớ và tìm cách chèn ép, sách nhiễu, sát hại các Kitô hữu bằng trăm phương nghìn cách, thường là rất tinh vi, chẳng hạn như bày đặt ra mọi thứ luật lệ và pháp lệnh để cùm kẹp tôn giáo. Đó là thực tại mà giáo hội công giáo và các tôn giáo bạn đang phải sống trên chính đất nước Việt Nam lạc hậu, chậm tiến và đầy rẫy thối nát, bất công thô bạo ngày nay. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Tín hữu xác tín sâu xa rằng họ có được sự sống thiên linh vì sống tình yêu thương tha nhân. Chỉ có tình yêu thương vô vị lợi là gieo mầm sống mới và có khả năng làm nảy sinh ra một xã hội mới. Thù hận và bạo lực sẽ chỉ gây ra chết chóc và tàn phá, chứ không hề xây dựng. Sự đối kháng giữa cái chết và sự sống là một ý niệm đặc thù khác trong tư tưởng của Thánh Gioan. Tình yêu thương tha nhân không phải là nguyên do mà là dấu chỉ cho thấy tín hữu có sự sống của Thiên Chúa trong mình. Ai không yêu thương thì ở lại trong sự chết là khẳng định kết quả của việc hiểu biết sâu xa mầu nhiệm của giáo hội như là cộng đoàn và là sự hiệp thông của tình yêu thương. Đồng thời nó cũng là kết quả của kinh nghiệm yêu thương mà cộng đoàn giáo hội thời khai sinh cống hiến cho tín hữu. Vì chỉ có tình yêu thương mới trao ban mầm giống sự sống, nên ai thù ghét anh em mình là kẻ sát nhân. Ai thù ghét không chỉ rơi vào cái chết mà còn gây ra cái chết của chính mình nữa. Trong nghĩa đó, có lẽ phải dịch văn bản là ai không yêu thương là tự sát. Khẳng định của tác giả được xác định bởi những gì đã nói liên quan tới việc Ca-in đã làm. Ai thù ghét thì cũng phá hủy sự sống thiên linh nơi chính mình. Những lời cứng rắn này nhắm tới các thầy dạy giả hiệu là những kẻ không sống theo giới răn yêu thương. Nhưng yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương cũng có nghĩa là sẵn sàng thí mạng sống vì tha nhân như Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống Ngài để chết thế cho chúng ta. Thánh Gioan khai triển đề tài bằng cách đối chọi tình yêu thí mạng vì anh em của Chúa Kitô với sự thù ghét giết người của Ca-in. Chúa Kitô đã chứng minh cho thấy tình yêu toàn vẹn tột đỉnh vì đã thí mạng cho người khác. Nhưng từ cho chúng ta không chỉ nêu bật sự kiện Chúa Giêsu đã tự hiến cho thiện ích của tín hữu mà còn chết để đền tội của chúng ta nữa. Và kết quả đương nhiên của việc noi gương Chúa Giêsu đó là cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Câu này nhắc lại luật yêu thương huynh đệ mà Chúa Giêsu đã công bố. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Từ đó, tác giả đã rút tỉa ra một kết luận cụ thể, thí mạng sống mình cho tha nhân, chết cho người khác là hình thức hoàn hảo nhất của tình yêu thương. Nhưng không phải mọi hình thức yêu thương đối với tha nhân đều đòi hỏi sự hy sinh tận cùng đó. Trái lại, việc cho đi hay chia sẻ của cải mình có với các anh chị em túng thiếu là một bổn phận thường xuyên của Kitô hữu. Các cử chỉ bác ái cụ thể chứng minh cho thấy tình yêu của Thiên Chúa hiện diện trong con tim và cuộc sống của tín hữu. Tình yêu của Thiên Chúa có thể hiểu là tình yêu thương bác ái hay tình yêu do Thiên Chúa ban cần thiết giúp cho tín hữu có thể yêu thương tha nhân. Như thế tình yêu đích thực phải được thể hiện ra qua các cử chỉ liên đới chia sẻ cụ thể, chứ không phải chỉ yêu bằng đầu môi chót lưỡi. Xem ra tác giả cố ý phê bình thái độ sống của các thầy dạy giả hiệu, chỉ giảng dạy nhiều lời, nhưng không thực sự có các việc làm cụ thể yêu thương tha nhân. Yêu thương bằng các việc làm cụ thể và trong sự thật. Đây không phải là công thức Hy Lạp, mà là kiểu nói Semit. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, kiểu nói trong sự thật hay trong sự thật và trong tình bác ái gắn liền với sự mặc khải mà Chúa Kitô đem đến cho nhân loại. Như thế khẳng định này ám chỉ hoạt động được gợi hứng từ sự thật do Chúa Kitô tỏ lộ cho con người. Trong các câu từ 19 đến 24 chương 3, tác giả thứ nhất Thánh Gioan khuyến khích tín hữu tuân giữ các giới răn của Chúa. Việc tuân giữ đó linh hứng cho lòng tin cậy lớn lao hơn nơi những người khẩn cầu Chúa, vì họ biết rằng Thiên Chúa sẽ nhận lời họ cầu xin. Qua kiểu nói đứng về phía sự thật, Thánh Gioan muốn bảo đảm với tín hữu rằng khi sống dưới răn yêu thương là họ ở trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Tác giả cũng bảo đảm với tín hữu rằng trong trường hợp lương tâm có khiển trách họ vì tội lỗi nào họ đã lỡ sa phạm vì yếu đuối, thì cũng không được để cho mình bị rối trí nản lòng, vì Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, sẽ phán xử minh mẫn và công bằng hơn lương tâm con người. Con tim ám chỉ lương tâm. Khẳng định Thiên Chúa cao cả hơn trái tim chúng ta nằm trong luận lý của Thánh Gioan, vì Thánh nhân luôn nêu bật lòng yêu thương cao cả vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa biết chúng ta yêu mến người, nếu lương tâm không khiển trách tín hữu điều gì, họ lại càng có lý do để mạnh dạn tiến tới gần Thiên Chúa hơn nữa, và càng xác tín rằng Thiên Chúa sẽ nhận lời họ cầu xin. Trong các diễn văn từ biệt, chính Chúa Kitô đã hứa nhận lời cầu của các môn đệ. Xác tín được nhận lời không phát xuất từ việc tuân giữ các giới răn, nhưng bởi sự kiện việc tuân giữ giới răn, hay đúng hơn, việc thực thi cuộc sống Kitô chứng minh cho tình yêu thương nhau và sự đồng ý hai chiều giữa Chúa Kitô và các tín hữu. Và đây là điều răn của người. Chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, con của người, và phải yêu thương nhau theo điều răn người đã ban cho chúng ta. Từ các điều răn số nhiều, tác giả bước sang điều răn số ít. Điều răn gồm hai điểm nòng cốt, đó là tin vào Đức Kitô và yêu thương nhau. Đức tin ở đây nhấn mạnh trên khía cạnh giáo lý hay tín lý. Tín hữu phải tin thật và nhận biết rằng Đức Giêsu Kitô là đấng đã được Thiên Chúa Cha sai đến, là Chúa cứu thế, là con Thiên Chúa. Động từ tin pisteuein đồng nghĩa với động từ tuyên xưng homologein. đức tin và tình bác ái không thể tách rời nhau. Chính vì thế nên cả hai khía cạnh đều thuộc một giới răn duy nhất. Lòng tin cũng thuộc giới răn này, trong nghĩa khi trao ban đức tin cho con người, Thiên Chúa đòi hỏi họ có thái độ ngay thẳng nội tâm và sự ngoan ngoãn. Nhưng đồng thời cũng trong nghĩa, đức tin là một hành động, nghĩa là một công việc làm tùy thuộc nơi sinh hoạt của con người. Và Thánh Gioan kết thúc chương 3 với khẳng định, ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí mà người đã ban cho chúng ta. Kiểu nói ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người đó, diễn tả sự kết hiệp sâu thẳm giữa Thiên Chúa và tín hữu, và là kiểu nói đặc thù trong nền thần học thần bí của Thánh Gioan. Đây không phải là một lời hứa, mà là một thực tại chắc chắn, nghĩa là ơn Thánh Thần. Văn bản không cho biết làm sao tín hữu biết rằng họ có thần khí, nhưng hiển nhiên đây không phải chỉ là một kinh nghiệm thâm sâu, mà còn là một cuộc sống Kitô hoạt động nhờ các ơn Chúa Thánh Thần ban, một cuộc sống được nuôi dưỡng bởi các ơn của Chúa Thánh Thần, cuộc sống bí tích, nhờ đó tín hữu sống trung thực với đức tin đã nhận lãnh và khước từ các giáo huấn sai lạc của các ngôn sứ giả.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho Hội đồng Giám mục Italia sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ giáo hội tại nước này quyết liệt chu toàn công tác giáo dục, mặc dù có nhiều khó khăn trong xã hội ngày nay về vấn đề này. Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi các tín hữu đóng góp trợ giúp các nạn nhân lũ lụt tại Ba Lan, Cộng hòa Tiệp, Hungary và Slovak. Vatican, 90 giám mục dòng Salesian Don Bosco liên đới với Đức Thánh Cha và chia sẻ những lo âu của Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.